tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xưa tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong mong đêm nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mấy mùa nhìn lá, đã mấy chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đông còn xanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bây giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Đi-mô, ông cùng với các ông. Khi Chúa Giêsu hiện đến các ông, các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúa, chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: nếu tôi không nhìn thấy vết đinh trên tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cành sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa và phán: bình an cho các con. Đoàn người nói với Tôma: hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cành sườn thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã thấy thầy nên con tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Đó là lời Chúa. Hãy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho lễ kính Thánh Tông đồ Thôma. Và cái bài này chúng ta cũng thấy là được đọc ở trong Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Nói đến tông đồ Tôma thì chúng ta thấy được là theo phúc âm của Thánh Gioan á, và chỉ có phúc âm Thánh Gioan mới nói đến Tôma nhiều thôi. Còn các phúc âm khác không có nói tới. Phúc âm Thánh Gioan có 3 lần nói tới tông đồ Tôma. Lần đầu tiên là nói tới ông ở đầu cái đoạn phúc âm Thánh Gioan 11, khi mà Chúa Giêsu được báo là bạn thân của Chúa đó là Nazaro đau nặng đó, thì Chúa không có tới. Vẫn biết Chúa ở Jerusalem đó, cách cũng không xa, mà không tới. Đấy, rồi sau đó Chúa quyết định tới, và Chúa nói là tới để có lợi cho các con. Tôma là nói là thôi, chúng ta đi chết với ông ấy cho nó xong. Đấy, đó là một nhá. Rồi ở trong bữa tiệc ly nữa, lần thứ hai trong bữa tiệc ly cũng vậy. Trước khi Philippe hỏi là xin thầy tỏ cho con biết cha thì con xin đã tọa nguyện, thì Thánh Tôma cũng lên tiếng: xin chỉ cho con biết đường đi đấy. Đại khái như vậy thôi. Nhưng mà chính yếu đó, về Thánh Tôma đó, đó là ở trong bài phúc âm này. Chứ giáo hội không chọn 2 cái bài phúc âm có nói đến Thánh Tôma trước kia, mà là chọn trong bài phúc âm này. Bởi vì bài phúc âm này là bài phúc âm rất là quan trọng, chẳng những cho riêng tông đồ Tôma mà còn cho chung cả giáo hội, cũng như cho riêng từng Kitô hữu nữa. Chúa Giêsu hay muốn dùng và nói chung là Thiên Chúa thường thường, hay là nói đúng hơn là có khuynh hướng muốn sử dụng, muốn lợi dụng thì đúng hơn, tất cả những cái gì mà yếu đuối của con người, tội lỗi của con người và khiếm khuyết của con người, bất tin của con người để tỏ mình ra. Nếu mà con người không có những cái đó mà cũng hoàn toàn như Chúa chẳng hạn vậy, thì chẳng có Chúa, chẳng có dịp để tỏ mình ra. Và đó là lý do ngay từ đầu Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 2 đấy, chúng ta thấy không? Chúa lợi dụng cái dịp mà người ta thiếu rượu đó, Chúa tỏ mình ra. Chúa tỏ vinh quang, ở cuối phúc âm của bài phúc âm đó nói là Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra cho các môn đệ tin vào người. Chúa lợi dụng hết. Và vì thế nên đây là một cái bài học đầu tiên cho chúng ta thấy, đó là hễ mà chúng ta mà được may lành đủ mọi sự đó thì chúng ta hãy coi chừng. Còn khi mà chúng ta mà bị gian nan khốn khó thử thách đó, là chúng ta hãy biết rằng Thiên Chúa mới lợi dụng chúng ta, lợi dụng những cái lúc bây giờ để tỏ mình ra, để cho chúng ta tin vào người. Và cũng đức tin cũng chỉ cần những cái lúc đó, rất cần những lúc đó để mà mạnh hơn, để mà tin vào Chúa hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta được mọi sự như ý á, thì lấy cái gì mà tin? Dễ tin quá mà. Nhưng mà khi mà thử thách xảy ra thì lúc bây giờ có xem chúng ta tin thật hay không. Và đó là lý do mà em đã phân tách ở bên Thánh Địa ngày tĩnh tâm thứ bảy tuần Thánh đó. Em phân tách ba cái ý tưởng. Trước hết là, thứ hai là tin tưởng, thứ ba là tín thác. Tin là believe, tin tưởng đó là trust, và tín thác là entrust. Believe đây là thuộc về kiến thức. Chúng ta tin Chúa đó. Đọc Kinh Thánh Kính là tin đủ thứ hết đó. Tin Chúa toàn năng, tin Chúa khôn ngoan, tin Chúa yêu thương, vân vân. Nhưng mà đến lúc đau khổ, chúng ta không có trust. Chúng ta không có thực hành. Và khi mà đau khổ xảy ra, chúng ta không entrust, không có tín thác vào Chúa để Chúa làm. Và chúng ta không còn tin Chúa là công bằng, là khôn ngoan, là yêu thương gì nữa. Chúa công bằng, khôn ngoan, yêu thương gì mà con tốt lành như vậy, mà đạo đức như vậy, mà Chúa để con khổ vậy. Vân vân, đủ mọi thứ ấy. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà chuyện nó xảy ra mới biết được đức tin chúng ta tới đâu. Và vì thế nên em nói là trong bài phúc âm này là một bài tiêu biểu cho chúng ta thấy là Chúa lợi dụng những cái khiếm khuyết yếu đuối của chúng ta để Chúa tỏ mình ra. Thì khi mà chúng ta yếu đuối khiếm khuyết đó, chúng ta hãy tin vào Chúa để cho Chúa tỏ mình ra. Còn không á, là chúng ta mà cho mình là thánh thiện, là công chính rồi đó, chúng ta không cần Chúa nữa, không cần Chúa thương nữa. Bởi con đâu phải là tội nhân đâu Chúa. Chúa đâu cần rửa chân cho con. Con đâu có tội. Con đâu có bẩn đâu. Con sạch mà. Sạch gì mà xưng tội, không biết là mình phạm tội gì nữa. Và không biết phạm bao nhiêu lần nữa. Xét mình mãi không ra nữa. Đến nỗi có người nói có tội gì đâu mà xưng. Hay vậy. Con người hoàn toàn đấy. Con người perfect. À, họ không chấp nhận cái câu mà vô thập ảnh. Nó là như vậy. Bởi thế đấy là cái bài học đầu tiên ta học trong bài phúc âm này, đó là Thiên Chúa lợi dụng những cái yếu đuối của chúng ta để tỏ mình ra. Và Chúa lợi dụng Thánh Tô-ma không tin tưởng trong 11 tông đồ mà đã phải hiện tới để mà tỏ mình ra chung cho các tông đồ và riêng cho môn tông đồ Tô-ma. Và đó cũng là một cái chứng tỏ là Chúa Giêsu nói rất đúng với chị Faustina về lòng thương xót Chúa. Càng tội là tội nhân càng có quyền trên lòng thương xót của cha. Trong khi 10 tông đồ kia không có quyền bằng ông Tô-ma. Ông Tô-ma bắt Chúa phải trở lại một lần nữa. Trong khi Chúa đâu cần trở lại nữa. Không tin thì thôi chứ, mặc kệ mày chứ. Đó, các tông đồ khác nói là đúng rồi, tại sao mày không tin? Tao việc gì phải làm cho riêng một mày. Nhưng mà không, cái đấng mà đi tìm từng con chiên lạc rồi đó thì khác với lý luận của chúng ta lắm. Tiếc từng con chiên một. Đó, yêu từng con chim một, yêu cho tới cùng. Rồi khi mà Chúa tới, Chúa tỏ mình ra, thì Chúa tỏ cái gì? Làm sao để cho Tô-ma tin? Thì tại vì ông nói với các tông đồ khác là nếu chính tôi không có thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn người và ngón tay tôi vào lỗ đinh của người thì tôi không tin. Thì bây giờ Chúa, lúc bây giờ Chúa đang ở đó chứ đâu. Ông nói với các tông đồ như vậy, Chúa đang mỉm cười bảo mày thì được, mày muốn phải không? Được rồi, tuần sau tao cho mày biết. Thì đây, Chúa hiện tới đây. Và vì thế này Chúa với nói với ông cái gì? Chúa mới nói với ông cái gì? Chúa nói là: Tô-ma, xỏ ngón tay con vào đây, hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra, xỏ vào cạnh xương thầy đấy này. Chớ có cứng lòng nữa nghe con. nhưng mà hãy tin. Đấy, Chúa nói như vậy. Thì Tôma thưa rằng, chẳng những Tôma mà các tông đồ khác thì đấy thấy được lần thứ hai, nhưng mà riêng Tôma thì chưa có thấy thầy như lần trước. Đố các anh các chị, lần trước, lần đầu á, cái ngày mà Chúa Giêsu phục sinh mà buổi tối đó, hiện ra lần thứ nhất đó, thì Chúa có tỏ năm dấu thánh của Chúa ra không? Có không? Có. Phúc âm của Thánh Gioan không nói, nhưng mà phúc âm của Thánh Luca thì kể rất rất là rõ. Đó, đầu tiên các ông nói là ma, nhưng mà Chúa Giêsu nói là, thầy đây đừng sợ, ma làm gì có xương có thịt như thầy. Đấy là một. Thứ hai nữa, sau đó Chúa giơ tay ra để cho thấy được là dấu tay trên tay, trên chân của Chúa, nhất là trên tay của Chúa. Đó là xác thịt thì chớ, mà còn xác thịt đã bị đóng đanh đàng hoàng, và chỉ có thầy của các con mới bị đóng đanh như vậy thôi, chứ ma quỷ nó không có đóng đanh như vậy. Ma nó không có xác thì chớ, mà nó dù nó có xác đi nữa, quỷ nó có mặc hình người đi nữa, nó không có thể mà chịu đóng đanh như thầy đâu. Các con đừng có sợ, thầy thật đấy mà. Thấy không? Lần thứ nhất Chúa cũng đã tỏ cho các môn đệ thấy năm dấu đanh rồi, nhưng mà lần này là lần thứ hai, nhưng mà cách riêng đối với Tôma là lần đầu tiên. Và Chúa còn thách Tôma đó là xỏ ngón tay vào những cái lỗ đinh của thầy và đưa bàn tay vào cái cạnh sườn của thầy, bởi vì Tôma cũng biết là bị đóng đanh là như thế nào. Bởi thế nên cái đinh á thì chỉ có ngón tay là vừa. Mà chúng ta biết được là một cái đinh mà nó to bằng ngón tay nữa thì nó đóng vào người chúng ta thì chúng ta thấy như sao? Khủng khiếp. Và Chúa chịu chết vì chúng ta đó. Hai tay Chúa, hai bàn tay Chúa, nếu không là hai cổ tay Chúa, rồi hai bàn chân Chúa bị đóng bằng cái đinh to bằng ngón tay. Đấy, to bằng ngón tay thì nó không biết là 10 phân hay 20 phân, không biết. Nó to lắm. Thì như vậy là Chúa đau vô cùng, Chúa đau lắm thôi. Có thể chết được ngay lúc bây giờ đó. Thì đây, Chúa xòe tay ra cho Tôma để xỏ ngón tay vô đi. Còn cái cạnh sườn á, là Chúa nói bàn tay của con. Bởi vì chính Tôma nói, nếu ngón tay tôi không xỏ vào lỗ đinh của người và bàn tay tôi không xỏ vào cạnh sườn người. Bởi vì cạnh sườn là bị lưỡi đồng đâm thâu. Như vậy là Tôma cũng nghe thấy tin là thầy bị đâm, cái cạnh sườn của thầy bị lưỡi đồng đâm. Tôma không có ở đó, nhưng mà ông Thánh Gioan chắc chắn là đã kể lại cho các thánh tông đồ. Chính ông ở đó, ông chứng kiến, chứ làm sao các thánh tông đồ biết được. Và chính Tôma là một trong các tông đồ đã nghe Thánh Gioan đã kể. Bởi thế nên mới biết được là cạnh sườn nó như thế nào, để mà thọc bàn tay chứ không phải lộ ngón tay. Và bây giờ Chúa đáp ứng những cái đòi hỏi của Tôma, để cho Tôma tin. Thì bây giờ đây là cái bài học mà chúng ta cũng có thể học được. Chúa giả vờ thì chớ, chúng ta tỉnh bơ. Nhưng mà bây giờ Chúa lại thích thách thức, thì chúng ta cứ thách thức Chúa coi. Đấy, có những người mà nói, Nếu mà Chúa chọn con á, gọi con đi tu á, thì con thế nọ thế kia, thì cho con thoát khỏi sóng gió ba đảo ở trên biển cả, chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mà đã thoát được sang tới Mỹ rồi đó là quên tiệt. Quên tiệt. Cái kỳ vừa rồi có tĩnh tâm lòng thương xót, lòng thương xót Chúa ở Philadelphia, ông cha Trần Đức Hùng, chồng chú thế, có kể cái chuyện mà ông đi tu hay lắm. Ông ấy, bây giờ em chỉ tóm tắt một tí thôi, đó là ông ấy đặt điều kiện với Đức Mẹ. Nếu mẹ thật sự muốn cho con đi tu, thì phải cho con học đại học free, hết 4 năm luôn. Và các anh các chị biết không, ông kể lạ lùng lắm thôi, thật sự là được free. Nhà ông nghèo lắm, và bố còn cấm ông cho đi tu nữa. Bởi vì sao vậy? Khi mà ông ngỏ ý đi tu đó, thì các cha biết như vậy, lạm dụng bố ông ấy. Bố ông là thầu khoán, vậy xây cất, do đó nên cứ sai bố ông ấy đi làm hết chỗ này chỗ kia, mà một là không trả tiền, hai là chẳng có đủ tiêu. Do đó nhà rất là nghèo, ăn rất là khổ. Vì thế tới nỗi mà cuối cùng bố ông ấy bỏ luôn, bất mãn với các cha, không có thể làm nữa. Thì lúc bây giờ bố ông thất nghiệp, bởi vì hết khách rồi, nhà quá nghèo. Thế nên, vì thế bố ông tức nói là, tu cái gì? Tu mình dung cái cha này, không đi tu nữa. Đấy, nhưng mà ông vẫn muốn đi tu. Vì thế là ông đặt điều kiện bằng nhà nghèo, không có tiền mà học, để mà đi tu. Đó nên ông đặt điều kiện với Đức Mẹ, và Đức Mẹ đã nghe lời. Đức Mẹ đã bù đắp cho những cái những cái mà bố của ông đã giúp cho các cha, và giờ đây ngài được hưởng ở cái chỗ gì? Ở chỗ là toàn là những người hầu như ngoại giáo hết giúp cho ông hết cái này đến cái kia. Cái bà chủ nhà là người công giáo, nhưng mà chỉ lấy tiền cái tháng đầu, sáng sau bảo thôi cháu ơi cháu ở đây không có cần trả tiền. Rồi bao nhiêu người ngoại giáo khác cũng vậy, tự động tới giúp ông ấy thôi. Hết 4 năm ông ấy free. Nhưng mà sau 4 năm ông có việc làm, ông quên mất tiền ơn kêu gọi. cho tới khi Chúa đánh động. Và giây phút Chúa đánh động ông là ông đang ham mê tìm cái này cái kia, thì Chúa nói là con ơi chỉ có một việc cần thôi. Thế là ông ấy gục. Và ông đi tu tới bây giờ. Đó. Đấy thì em đang nói vấn đề là Chúa thích thử thách. Bây giờ chúng ta cứ thử Chúa đi. Và Chúa cũng sẽ đáp ứng cho chúng ta giống như Thánh Tô Ma trong này này. Giống hệt như Thánh Tô Ma thôi. Rồi cuối cùng để chúng ta tin. Và Thánh Tô Ma thưa rằng lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Và chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta thấy Chúa tỏ mình ra, chúng ta nói lạy Chúa. Chúa là tất cả của con. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Là tình yêu vô cùng nhân hậu. Con tin nơi Chúa. Giê-xu ơi. Xin mẹ Maria giúp chúng con để chúng con cũng được tin nơi Chúa như mẹ. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Nước trong dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.